quý khán giả trở lại với chương trình Luật pháp và đời sống đến với khán giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Và tôi là Tom Hoàng, cũng như tất cả những chương trình khác của Đài Saigon Houston 900 AM, khán giả cũng có thể theo dõi qua internet. Website là daisaigon.com, daisaigon.com, hoặc qua số điện thoại 641-552-5009, 641-552-5009, đó là gọi vô để theo dõi chương trình thôi. Còn nếu thính giả có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002, 713-664-8002, chương trình luật pháp và đời sống của anh em 1600 AM Dallas. Nếu thính giả Dallas, Fort Worth, Arlington, Conroe, Galveston, San Antonio, Austin, thính giả nào thể nghe được giọng của Tom mà có thắc mắc gì về luật pháp, 713-664-8002. Tôi là Tom Hoàng, sẽ trở lại với thính giả trong giây lát. Nếu thính giả có thắc mắc về luật pháp, gọi thẳng vào phòng studio. Tôi là Tom Hoàng, chương trình Luật pháp và đời sống đến với thính giả mỗi thứ tư 4 giờ đến 5 giờ chiều. Và bây giờ để bắt đầu chương trình, xin mời thính giả đến giờ đầu tiên, giờ cho xin tên là hello.
Hi, anh Tom Hoàng ạ.
Dạ, thưa vâng ạ.
Dạ, anh ơi, cho em hỏi câu hỏi về cái luật ly dị. Ví dụ như bây giờ mình em mới có thể sanh 2 năm mà có con ở đây rồi, nhưng mà đang ly dị thì cái thẻ sanh của mình có bị sao không ạ?
Dạ thưa, cái câu hỏi chỉ như luật pháp, nhưng mà về immigration thì có những luật sư khác chuyên môn về đó trả lời. Tom thì làm chuyên môn làm về gia đình, tổng quát, hình sự, vân vân, những luật khác, thương mại. Chứ về immigration đó, chị nên hỏi những luật sư khác có những chương trình trên đài. Nếu chị có thắc mắc rồi là trong chương trình đó thì những cái này luật sư đó trả lời chính xác hơn cho chị đó. Còn nếu mà chị thắc mắc là ok, ly dị có dính líu với lại immigration hay không, hai cái đó hoàn toàn độc lập hết, không dính líu gì nhau hết. Nếu chị muốn ly dị cũng được, chị ly dị với ảnh, nếu mà chị có con với ảnh rồi, phần đông đó là nếu mà có thắc, nếu mà chính phủ Mỹ có thắc mắc gì về tại sao hai người mới lấy nhau được 3-4 năm mới có thể sanh mà ly dị liền, cái câu thắc mắc đó là thường thường họ hỏi là cái này có thật hay không, hay chỉ lấy nhau để làm sẽ sanh không thôi. Nhưng nếu mình có cháu, tức là có con với ảnh, câu hỏi đó dễ trả lời hơn, thì chị nên tham khảo với người luật sư chuyên môn về immigration, thì người đó có thể giúp chị những cái ý kiến mà và những cái gì mình chuẩn bị, giấy tờ chuẩn bị để khi đi phỏng vấn dễ dàng hơn cho mình. Ok, dạ vâng, cảm ơn chị. 713-664-8002. Dạ, tôi mời thính giả dây kế tiếp để cho xin tên là hello.
Dạ, anh tên Tèo quá, em hay xin, em muốn hỏi là luật về súng ở đâu luật sư?
Dạ vâng, mời anh ạ.
Dạ, em có mua cái súng ở Academy, mà thí dụ bây giờ bị mất hay là em bán lại sang tay cho người bạn bình thường thôi, người đó cũng đi lính cũng được, cầm súng cũng trên 21 tuổi, thì có cần phải làm giấy tờ báo hay là có phải làm gì không để cho biết là cái súng nó không phải của em nữa?
Dạ vâng, cảm ơn. Ok, khi mà mình mua súng có những cái background check, bây giờ cái luật đó đã có rồi. Nếu mà người bán là một người retailer, tức là người bán là một cái tiệm hay là online hay là một chỗ nào một chuyên môn bán cho súng, cá nhân hai người bán qua bán lại với nhau, mình chỉ cần liên lạc tới chỗ mà đó mà mình register cái súng đó. Đó, thì mình chỉ cần cho họ biết là tôi đã bán cái súng này rồi và bán cho người kia thôi. Đó, có rất nhiều người không làm cái đó, không cần làm cái đó, nhưng cái trách nhiệm nó đổ lên vai ai nếu mà về sau này cây súng tìm được có vi phạm luật, thí dụ cây súng này dùng có hại một người khác, họ trace ra, họ tìm được cái súng này, thì lúc đó mình phải có những câu trả lời với chính phủ, với cảnh sát, với những người điều tra thôi. Nhưng không phải là súng của mình rồi dùng để vi phạm luật là tự nhiên là mình bị phạm luật. Không có như vậy. Tại vì luật hình sự đó là người nào làm, người đó chịu. Đó, tức là người này mượn súng của người kia hại một người khác. Đó, thì cái người chủ của cái súng đó đâu phải là người mà bắn, hay là bắn cái súng đó để hại người khác đâu. Thì người chủ ít bao giờ bị chịu trách nhiệm. Chỉ trừ nếu mà cái người dùng súng là trẻ em, hay là người bị gọi là theo chính phủ Mỹ đó, tức là không đủ khả năng để suy nghĩ, là một người gọi là mentally ill, mà mình biết là như vậy. Tức là sao? Là mình quá sơ ý, mình để cho trẻ em lấy súng để hại người khác. Sơ ý. Hay là một người không thường về tâm thần, mình biết về chuyện đó mà vẫn để súng để cho người đó dùng, thì mình có thể có lỗi trong đó thôi. Nhưng mà ngoài ra, những người khác, thí dụ mình bán cái súng đó đi, không bắt buộc phải nộp giấy cho ai hết, nhưng mình nên làm. Ok, thì anh register, hồi đó anh register chỗ nào, giờ anh liên lạc chỗ đó cho họ biết là ok, bây giờ tôi đã bán cái súng này rồi. Ok, một cái đó một trong hai cách. Bây giờ anh có thể liên lạc với Department of Public Safety của tiểu bang Texas đó, hay là một cơ quan khác đó, là cũng của tiểu bang hay là của liên bang. Của liên bang là Homeland Security, hay là của một cơ quan gọi là Tobacco and Firearms. Ok, thì mình có thể vô website của họ xin cái đơn đó và điền là tôi đã bán cho người này rồi, và sau ngày hôm nay chúng tôi không chịu trách nhiệm nữa. Thì anh làm, anh điền cái đơn đó ra cũng được. Nhưng mà không có luật nào bắt buộc mình phải làm, nếu mà hai người là cá nhân sang qua lại cho nhau thôi. Mình làm cái đó để bảo vệ cho mình thôi. Ok, dạ vâng, cảm ơn anh. 713-6648-002. Dạ, thưa mời, thính giả nhà kế tiếp, xin tên ạ. Dạ vâng, mời ạ.
Hello.
Dạ, thưa mời bà.
Xin chào luật sư. Tôi muốn hỏi thăm luật sư là tôi có người nhà mà đi ở bên đây có quốc tịch Mỹ rồi đó luật sư.
Dạ.
Mà đi qua bên nước khác chơi, rồi bây giờ mất bên đó. Rồi bây giờ gia đình làm will, không có will luật sư.
Okay.
Rồi bây giờ...
Hello.
Dạ, rồi... Rồi bây giờ trường hợp như vậy rồi lên luật sư làm, luật sư có nhận cái trên này không luật sư?
Dạ thưa, người luật sư nào mà làm về probate, tức là luật gia đình mà luật sang tài sản sau khi người qua đời đó thì được. Văn phòng người luật sư nào mà có chuyên môn gì đó cũng được, văn phòng cá nhân thông làm cũng được. Thì để mình đi tiếp, bước tiếp là mình phải cần làm gì nha. Luật ở đây đó là người của tiểu bang nào thì tiểu bang đó được giải quyết tài sản của người đó. Thí dụ ông ta ở Houston này có tài sản ở đây, có nhà ở đây, và cũng có tài sản ở Cali hay ở New York, nhưng mà ông là người của Texas, rồi đi du lịch qua bên Mỹ, bị tai nạn hay gì đó, bị bệnh rồi qua đời, thì nước Mỹ không có quyền gì hết đó. Giờ xác ông về đây, tại ông là người ở đây, thì chia tài sản ở đây. Thì có những khán giả thắc mắc là ủa, ông có tài sản ở New York, cũng có tài sản ở Cali, tại sao lại bây giờ tiểu bang nào được quyết định về chuyện đó? Tiểu bang nào mà ổng coi như là chỗ nhà ở ổng, của ổng là residence, là chỗ ổng về ổng ngủ, ổng coi đó là như nhà của ổng. Ổng có thể có tài sản, có đất đai ở những tiểu bang khác, dù những chỗ đó là cho mướn, hay là ổng có đó, ổng lâu lâu ổng tới du lịch đi chơi vậy thôi. Ổng không phải là người của tiểu bang đó. Ổng là người của tiểu bang Texas. Nếu ổng ở Texas, coi Texas là giường ngủ của mình, bếp của mình về nấu ăn, đây là chỗ mình sống, thì nếu qua đời mà không có di chúc, không trở ngại gì hết, chỉ có hơi tốn kém thời giờ và tốn kém thêm, như vậy sẽ có tốn kém thêm tiền cho những người mà hưởng tài sản này thôi, sống còn sống hưởng tài sản của ông thôi. Thì khi mà cái đầu tiên hết đó là mình phải có bằng chứng là ông qua đời, tức là một là có xác và có cái death certificate của tiểu bang issue hay của chỗ mà ông qua đời đó, thì tìm một người luật sư. Nhưng mà trước khi tìm người luật sư thì mình nên gom góp hết tài sản, không phải là gom lại một chỗ, nhưng mà ít nhất là gom góp trong đầu mình là ok, ông có hai căn nhà hay một căn nhà, có cái xe, có bank account đâu hết. Để tại vì khi lên phỏng vấn với một người luật sư, người ta sẽ hỏi những cái đó. Tại người luật sư rất cần biết là tài sản này là bao nhiêu. Đó, tại cái tài sản bao nhiêu đó thì là nó có nhiều cái program của chính phủ là thì ra tòa đó làm theo chia tài sản, nếu có nhiều chia tài sản ít hay là chia tài sản không có bất động sản gì hết. Có những cái program khác nhau mà tòa có thể xử chia hết cho mình. Cái thứ nhì, cái quan trọng, khi ông qua đời, ông có vợ hay không? Mà vợ của ông còn sống với ông hay không? Hay là đôi khi có vợ không sống với nhau nhưng chưa ly dị? Đó. Nếu ông có vợ hay là nếu bà qua đời mà có chồng, thì câu hỏi thứ nhì là có con riêng hay không? Tại con riêng cũng được chia một phần, nhưng mà con chung thì phần đông không. Tại sao? Nhiều thính giả thắc mắc, ủa, tại sao ổng có con chung với tôi, bây giờ tôi phải nuôi con mà tôi không được, con ổng không được gì hết, trong lúc ổng có con riêng ổng được. Lý do, luật coi là con chung của bà vẫn sống thì tài sản của ông sẽ vô, một phần lớn tài sản của ông sẽ vô tay bà sẽ nuôi con chung, đúng không ạ, tại con của ông với bà. Nhưng con riêng của ông, bà đâu, tòa coi, chính phủ coi như là sẽ không dính líu gì với bà hết, nên bà sẽ không có cảm tình, không có tình thương, không có gì để phải nuôi con riêng của ông. Thì luật bảo vệ đứa con riêng là ok, con riêng sẽ được một phần nào, còn bao nhiêu bà giữ những phần này. Đó. Nhưng mà đứa con riêng sẽ không bao giờ được đuổi bà ra khỏi nhà nếu bà đang ở trong cái nhà đó. Thì tự nhiên ông qua đời cái bà thành ra homeless, tòa không có cho như vậy. Đó. Nó có nhiều những cái cách mà luật đã viết ra rất là rõ ràng để bảo vệ cho gia đình của những người mà đã qua đời mà không để lại di chúc. Nhưng tốt nhất á, nếu mà cho thính giả này ra ngoài lề luôn á, nếu thính giả nào mà chưa viết cái di chúc mà nghĩ mình có cần viết hay không, nên tham khảo với người luật sư. Có thể không cần viết, có thể làm cái cách khác, nhưng mà ít nhất phải tham khảo. Tại vì khi mình qua đời rồi, người sống, người thân của mình còn sống đó, thì đôi khi bị hơi nhức đầu và khó xử nếu mà mình, nếu không để di chúc là không biết ý mình là chia tài sản như thế nào. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn bà. 713-664-8002, dạ thưa mời thính giả nghe kế tiếp. Dạ cho xin tên, hello.
Hello, dạ em tên Hoàng anh.
Mời anh Hoàng.
Dạ em có câu hỏi, tại em đang ở Texas nhưng mà em tính qua tiểu bang khác em mở tiệm, là em mua tiệm là được không anh?
Được anh, dạ.
Kiểu như mình vậy rồi có thể làm, thí dụ như cuối năm khai thế rồi sao anh?
Ok.
Vì mình ở Texas, rồi cái tiểu bang đó là tiểu bang khác anh.
Được, bây giờ anh định mở tiệm mà khi anh qua tiểu bang đó, anh có định mở công ty bên đó không? Hay anh định mở công ty ở đây, xong rồi làm ăn ở bên đó?
Dạ, chỉ ở bên tiểu bang đó thôi ơi.
Ok, alright. Thì cho thông giảng nghĩa hơi rộng tí để cho những thính giả khác có hiểu rõ luôn. Người, thí dụ đi, bây giờ người ở Texas muốn đi qua Louisiana làm ăn, muốn đi qua Cali làm ăn, muốn đi qua Oklahoma hay New York làm ăn, hoàn toàn tự do, muốn làm gì làm. Đó. Nhưng mình làm ăn ở tiểu bang nào, thì tiểu bang đó có luật riêng của họ. Đúng không ạ? Có những tiểu bang lợi tức phải đóng thuế cho họ trước khi mang về tiểu bang mình. Đó, thí dụ, tiểu bang Cali. Có những tiểu bang, nếu mà anh mở công ty, thì anh phải quyết định là như vậy. Bây giờ tôi sẽ mở công ty ABC Corporation ở Texas, nhưng mà tôi muốn mở chi nhánh để mua một cái tiệm nail hay mở một cái tiệm, mở cái nhà hàng ở bên Louisiana. Có được không? Hoàn toàn được. Nhưng nếu mình là công ty, thì tiểu bang bên đó họ yêu cầu mình nộp cái đơn, không có khó, chỉ cần nộp cái đơn xin phép làm ăn ở bên đó. Đó, thì xin phép là công ty tôi được làm ăn bên đó không, thì họ check, họ cho mình làm ăn bên đó. Ok. Nếu mà mình chỉ là cá nhân, hoàn toàn được qua đó xin cái assume name, mở business làm ở bên đó. Rồi mình mở ở đâu cũng được hết. Đó, hoàn toàn tự do. Ok. Thì câu thứ nhì anh hỏi là lợi tức thì sao? Ok. Lợi tức họ tính vô công ty của mình hay cá nhân của mình? Tại vì lợi tức là phần đông đó là trả tiền cho liên bang. Tức là liên bang là chính phủ Mỹ. Thì anh làm ở đâu cũng phải trả tiền vô một chỗ hết. Cuối năm mình khai thuế, phải không ạ? Dù mình khai thuế mà mình gửi lên Austin, nhưng mà thật cái tiền nó cũng gửi thẳng về cái quỹ chánh ở DC, Washington DC. Rồi từ đó họ chia ra, họ làm những việc của chính phủ, phải không ạ? Đó. Thì trả lời cho anh đó là mình khai thuế thế nào? Mình người ở đâu mình khai thuế ở tiểu bang đó. Tại trước sau nó cũng đi lên tới một chỗ hết rồi. Ok, thì không có lo lắng gì hết. Chỉ trừ có một số tiểu bang, New York, Cali, thí dụ, có gọi là state income tax, là làm ăn ở tiểu bang tôi và trả cho chúng tôi một mớ trước khi mang về tiểu bang ông, thì mình phải trả. Đó. Thì cái đó là, cái này để cho thông nói thêm ra thôi, là cái đó là cái lý do tại sao rất nhiều business họ nghĩ về cái chuyện này trước khi họ mở công ty ở tiểu bang khác. Cái đó là một trong những cái program mà rất thú vị ở của Texas này đối với những tiểu bang khác, là những công ty lớn về đây làm ăn hết đi. Chúng tôi không có bây giờ lấy thuế của mấy ông, nó mới muốn làm gì làm. Nhưng mà về đây làm ăn, mở công ty lớn đi, để mướn người của Texas, người chúng tôi có việc làm. Đó, dĩ nhiên có những tiểu bang khác họ không chấp nhận như vậy. Thì họ yêu cầu phải trả thuế trước. Thì nếu mà anh qua tiểu bang đó, anh làm ăn ở bên đó, trả thuế cho tiểu bang đó, cái đó gọi state tax. Xong rồi, anh khai thuế cá nhân của anh hay công ty của anh ở tiểu bang Texas thì mình trả theo thuế ở đây. Tiểu bang Texas thì không có thuế đó, nhưng mà chỉ thuế liên bang thôi, thì ai cũng phải trả thuế đó. Ok, đó. À, thì trước khi làm ăn ở tiểu bang đó, anh nên chọn cái tiểu bang đó họ có cái state income tax hay không. Đó, thì những người như vậy đó, những tiểu bang như vậy đó thì họ tính thêm vô. Nhưng mà ngược lại, những tiểu bang đó lại thuế của đất đai nó là ít hơn. Đó, tiểu bang đây, ở đây mình không tính theo income tax, state income tax, nhưng mà thuế của nhà, của đất của mình có, nó cao hơn. Thì chứ sao nó cũng bằng bằng nhau. Nhưng mà nếu mà mình không khéo đó, mình vừa trả tiền thuế ở đây và trả thuế bên tiểu bang kia luôn, là mình trả gấp đôi thuế. Thì mình nên suy nghĩ kỹ, mình có nên làm ăn ở tiểu bang đó hay không, nếu mà mình ở tiểu bang Texas. Ok, dạ vâng, dạ cảm ơn anh. 713-664-8003, dạ thưa mời, thứ nhận dây kế tiếp để cho xin tên, hello.
Em chào luật sư, em tên Linh, em ở Houston.
Mời anh ạ.
Các con, em họ đó từ Việt Nam nó qua mà nó ở bên Cali, nhưng mà chắc cái nó nói là Cali ra đắt họ. Nó không, nó sống không được, nó định qua bên Houston xác thực nó ở đó. Nhưng mà bây giờ chưa có giấy tờ.
Ok.
Hồi về đó. Mà cái câu hỏi của mình là khi mà ở Mỹ mà mình nói giờ tới chú là mình sẽ ở Cali, và sau đó mình qua bên Houston xác thực mình ở đó, rồi nó có tiền nhau anh. Và cái câu hỏi thứ hai á, bây giờ chị muốn mua nhà đó, nhưng chị muốn mua cho con, chị riêng mua cho con của chị thôi, mà không có được vợ chồng đó, vậy có được không luật sư?
Ok, cho Thông hỏi, tại nãy giờ phone hay bị cut thế nào đó, người này đó là du học sinh hay là qua đây du lịch hay là qua đây làm có thể xanh luôn rồi?
Là chồng của si cưới si qua đây.
Ok, chồng cưới qua đây.
Dạ, nhưng mà ở bên si có gia đình ở bên Houston, nhưng mà muốn định cưới chồng thì theo chồng, nhưng mà ở bên Cali bây giờ lại chồng sẽ bị thất nghiệp, thành ra nó đắt đỏ, sẽ không có muốn ở đó, nó sẽ muốn qua bên ở bên Houston ở, nhưng mà chồng sẽ thì muốn ở phía bên chồng, nhưng mà khi mà đi như vậy đó, có bị ảnh hưởng gì thì sợ với chú không?
Dạ, ok, cảm ơn anh. Trả lời tóm tắt là không. Phần đông có thể nói là 98% là không. Lý do tại sao? Đây là đất tự do, mình muốn dọn đi đâu dọn, muốn làm gì là làm. Chỉ có cái trở ngại là như vậy. Thông không dám trả lời về immigration, cái đó của những anh em luật sư khác. Nhưng mà nếu mà thẻ xanh chưa xong xuôi hết, không ạ, chưa có đầy đủ thẻ xanh 10 năm hay chưa có vô quốc tịch, sẽ có một vài phỏng vấn nữa. Thì thắc mắc của họ là tại sao hai người là vợ chồng mà ảnh ở Cali hay là New Mexico, mà hai năm nay chỉ có địa chỉ ở bên Texas. Vợ chồng gì kỳ vậy? Hay là hai người chỉ lấy nhau để tiện xin thẻ xanh thôi? Xin lỗi, họ nghi ngờ như vậy thì rất là khó mà trả lời. Đó, tốt nhất là hai người ở chung nhau cho tới nếu mà được đó, ảnh nên dọn về đây với chị. Tại vì đối với người Mỹ ít có bao giờ mà hai vợ chồng ở hai chỗ khác nhau lắm. Thì mà nhất là khi mà họ thắc mắc đó là ở xa, bây giờ hai người làm giấy tờ xin thẻ xanh để ở lại đây 10 năm rồi sẽ xin vô quốc tịch, nhưng mà tôi nghi ngờ quá, tại sao mà hai vợ chồng ở hai chỗ khác nhau. Đó, thì bởi vậy cẩn thận về cái trả lời của immigration với mình, về di chuyển, move đi đâu, muốn đi đâu đi, muốn làm gì làm. Khai ở Cali bây giờ ảnh thất nghiệp, ảnh chỉ dọn nhà về Houston, không có sao hết, chỉ cho immigration INS biết là địa chỉ để cho khi họ liên lạc gửi giấy tờ, mình có thể theo dõi được giấy tờ. Rồi mua đi đâu cũng được, muốn mua cả chục chỗ cũng được, miễn sao hai người đi chung với nhau thôi. Để tránh cái câu hỏi là tại sao vợ chồng không ở chung nhau mà giờ lên đây xin thẻ xanh, là nói hai người thương nhau, ở nhau và muốn bảo trợ cho chị ở lại đây. Cái đó là cái mà có thể bị thắc mắc rồi. Ok, dạ vâng, dạ, cảm ơn anh. Dạ, thưa mời thính giả dây kế tiếp cho xin tên ạ.
Chào em tên Đức.
Dạ, thưa mời ạ.
Dạ, mà parking lot đó, thưa luật sư.
Dạ vâng.
Đậu xe ngược chiều quá.
Dạ. Dạ.
Nhưng mà cái em, khi mà mua nhà mới á, em đổi cái địa chỉ ra và license thôi. Còn cái title kho đó, em không có địa chỉ. Thì cái giấy tích kịch nó dán trên xe đó là cái địa chỉ cũ. Rồi mình chờ nó sẽ mail về cho mình cái bill. Vậy nó mail về cái bill theo cái địa chỉ đằng lái hay là theo cái địa chỉ của cái title kho luật sư?
Mình có mặt ở đó lúc mà họ cho ticket không ạ?
Đâu, nó em đậu vào trước nhà mà em đậu ngược chiều á. Rồi tối nó lại đi ngang thấy nó cho cái ticket dán xe luật sư.
Dạ, nhưng mà anh có ticket đó rồi thì anh đâu cần nó gửi gì nữa vậy, về phải không ạ?
Không có, nó để cái ticket mà nó không có để tiền bạc gì á luật sư. Nó cứ dán là cái penalty là đậu ngược chiều vậy thôi chứ nó không có cho số tiền hay là gì
á. Ok, mà mình chắc chắn cái đó không phải cái warning không? Tại nó có hai loại giấy nha, một cái là cảnh cáo, một cái là bị phạt. Đó.
Cái này giấy màu trắng, tại em cũng bên Cali mới qua, em cũng mới bộ tiên em cái giấy màu trắng giống như paper vậy, chứ không phải là cái ticket nhỏ màu hồng.
Ok, nếu mà anh không phải là người ở đây á, tốt nhất là cuối chương trình thì lúc nào đó anh gọi thẳng tới văn phòng Thom Tiến thông gửi số điện thoại, rồi anh phát số đó lên là chụp hình section cho mình hãy về thông coi cái thông cho anh biết. Trước sau đó như vậy. Có hai cách, một á, là cái này chỉ là cái giấy cảnh cáo thôi, là đừng có động như vậy nữa, lần sau tôi trở lại, tôi sẽ ghi cho ticket. Cái thứ nhì là đây là cái giấy ticket, vô cái website hay gọi tới số điện thoại này, chúng tôi sẽ cho biết là trả bao nhiêu tiền và giới hạn chừng nào phải trả tiền. Đó, trong đó có số điện thoại, chứ họ không có gửi thêm về gì về nhà mình hết, chỉ trừ nếu mình không trả gì hết, một hai tháng sau, hay cho tới 1-2 năm sau họ tìm mình không được, họ gửi giấy về theo cái giấy register của xe nói là sao không trả ticket. Chương trình luật pháp và đời sống cũng phải chấm dứt trong 1-2 phút. Dạ vâng, số điện thoại của văn phòng Thom là 281-498-9904, 281-498-9904. Cảm ơn tất cả quý khán giả theo dõi chương trình luật pháp và đời sống ngày nay và hẹn gặp thứ tư tuần sau.
This is Radio Saigon, KREH 900 AM.